Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Để được vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, Việt Nam đồng ý một số nhượng bộ, bao gồm sửa đổi hoặc ra luật mới chấp nhận cho công nhân lập công đoàn độc lập và được đình công. Việt Nam cũng sẽ cho các công đoàn được phép tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công đoàn quốc tế như Liên đoàn Lao động và Hiệp hội của các tổ chức công nghiệp Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, 5 năm sau khi TPP có hiệu lực, nếu Hà Nội không tuân thủ các yêu cầu đã cam kết, thì Mỹ có thể ngưng các lợi ích giao thương với Việt Nam. Mỹ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất từ nhiều năm nay để khuyến khích cải tổ thể chế ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền bị nhiều tai tiếng của Hà Nội. Kỳ vọng này có cơ sở hay không qua đánh giá và trải nghiệm thực tế của giới hoạt động trong nước, tranh đấu vì quyền lợi công nhân. Viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam hậu TPP như thế nào? Tạp chí Thanh niên hôm nay ghi nhận qua cuộc trao đổi với Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức, hai nhà hoạt động bên vực quyền lợi công nhân, vừa bị hành hung và bắt giữ cuối tháng rồi tại Đồng Nai, khi đang tư vấn miễn phí cho công nhân công ty DuPont Việt Nam về các quyền lao động và thành lập công đoàn độc lập. Minh Hạnh và Minh Đức thuộc Tổ chức Lao động Việt ngoài nhà nước không được công nhận, chuyên bảo vệ quyền lợi công nhân.
Nhưng mà cái TPP được đưa ra có những cái điều khoản đặc biệt dành cho cái người lao động thì phải nói nó đã mở ra một cái thế giới mới cho người lao động. Tuy nhiên trên cái thực tế thì không phải đơn giản để thực hiện được những cái điều trong điều khoản TPP.
Là một nhà hoạt động công đoàn, Hạnh thấy cái thực tế của người công nhân Việt Nam hiện nay như thế nào?
Người công nhân hiện nay á là thường là đa số là bị chấm dứt hợp đồng từ phía công ty. Có những cái công ty thì xúc phạm, hạ nhục đến nhân phẩm của công nhân này. Đồng lương thì rất là thấp, không đủ khả năng để nuôi gia đình. Con trẻ của những người công nhân, có những đứa không biết đến trường là gì. Có những người hai vợ chồng phải đi lên làm công nhân mà còn không đủ tiền về gửi tiền về nuôi con nữa.
Công nhân hiện nay bị chi phối bởi giới chủ và chính quyền. Họ luôn gây khó khăn cho công nhân khi mà họ gần gắt với nhau và đấu tranh cho quyền lợi công nhân. Thì luôn bị áp lực từ chính quyền, địa phương, công an cho là tụ tập gây rối hay là làm mất trật tự hay là kích động. Đó là một cái điều mà công nhân Việt Nam phải đối mặt. Giới chủ cũng thuê mướn côn đồ để đe dọa công nhân khi có những cái sự bức xúc đối với giới chủ. Thì đây là những cái khó khăn mà công nhân họ gặp phải.
Họ gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng mà Tổng Liên đoàn Lao động, rồi Liên đoàn Lao động, rồi các tổ chức lao động trong các cơ sở đó hoàn toàn không có hiệu quả gì hay sao?
Khi mà thành lập ra một cái công đoàn ở trong công ty, thì một là công ty đặt ra luôn cái công đoàn và công ty trả lương. Hai á là công ty cử ra vài người và kêu công nhân bầu. Vì vậy công nhân có bầu ai đi chăng nữa cũng nằm trong cái danh sách của chịu chi phối của công ty. Thậm chí những người mà hoạt động công đoàn ở trong công ty cũng không biết là họ có hiểu biết gì về cái công đoàn hay là phải làm gì cho công nhân hay không. Mà công đoàn phí công nhân vẫn đóng hàng tháng. Và đến cuối năm thì họ chỉ mua dầu ăn như là đường kêu là công đoàn lo cho công nhân. Nhưng mà thực tế không phải, đó giống như là một cái sự bỏ ống heo của công nhân để mua những bịch đường hay cây dầu ăn vậy. Nhưng mà công nhân họ không phải là cái cần cái điều đó. Họ cần bảo vệ quyền và lợi ích thực sự của họ. Đến khi xảy ra đòi hỏi về quyền và lợi ích, thì bên phía công đoàn cũng có quyền và lợi ích của họ. Họ gắn liền với giới chủ và vị trí chi phối của đảng và nhà nước. Cho nên họ không thể nào có đủ khả năng để mà bảo vệ công nhân khi mà họ phải lệ thuộc vào giới chủ.
Hạnh thấy công đoàn độc lập tại Việt Nam cho tới thời điểm này đã sẵn sàng ra đời hay chưa?
Công đoàn độc lập ở Việt Nam hiện nay chưa có thể là sẵn sàng ra đời. Như quý vị đã thấy được trong cái sự kiện vừa qua là Minh Hạnh cũng như ký giả Trương Minh Tích bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Họ sẵn sàng ra tay tù dập đánh đập bằng hình thức sử dụng côn đồ. Vừa qua thì họ trắng trợn hơn là họ sử dụng công an một lực lượng để mà bắt Minh Hạnh về đồn đánh đập Minh Hạnh như vậy. Phải nói là công nhân chưa có biết những cái quyền lợi của mình trong cái TPP. Nếu như thực sự họ muốn những cái nghiệp đoàn thực sự được thành lập thì họ phải công khai hóa và những cái điều khoản của TPP đến với công nhân để cho công nhân hiểu rõ hơn về TPP và quyền được thành lập nghiệp đoàn. Và họ cũng khát khao có một cái nghiệp đoàn như vậy. Nhưng mà để hình thành nó thì còn có nhiều cái khó khăn, họ không biết là sẽ làm như thế nào khi mà họ vẫn còn nỗi sợ lo vì sự đàn áp bắt bớ. Cho nên lý thuyết là một chuyện, vấn đề thực tế thì không phải đơn giản để xảy ra cái điều đó.
Thế thì làm thế nào để Việt Nam có công đoàn độc lập thực chất? Muốn triển khai công đoàn độc lập thì điều kiện tiên quyết hiện nay các bạn nhìn thấy là gì? Mời anh Đức.
Thứ nhất, đối với nhà nước Việt Nam cũng phải công bố rõ ràng, minh bạch quyền lợi về công lập công đoàn của công nhân Việt Nam. Đối với TPP, người công nhân cũng phải mạnh dạn kết nối lại với nhau. Nếu mà Việt Nam có một cái thiện chí đối với hiệp ước TPP thì cũng sớm luật hóa cái việc thành lập công đoàn độc lập và thay đổi những cái luật là công đoàn.
Ý kiến Minh Hạnh thế nào để có một tổ chức công đoàn độc lập vững mạnh tại Việt Nam cần phải bắt đầu như thế nào?
Mắc là phải có sự quan tâm của nhiều người để cho họ thấy được tầm quan trọng và phải làm như thế nào để có một việc đoàn. Chẳng hạn như những cái chính phủ trong 11 quốc gia đó phải có những cái tiếng nói, hành động cụ thể để họ có thể tin tưởng vào đó để mà thành lập một việc đoàn. Nếu như Việt Nam vi phạm thì phải có tiếng nói bảo vệ một cách cụ thể đối với họ. Bên cạnh đó thì làm sao cho họ hiểu nhiều về luật pháp, cho họ cái kiến thức hiểu biết về nghiệp đoàn. Chúng ta thấy rằng tiếng nói của công nhân chưa được ra thế giới bên ngoài. Tất cả những cái gì mà công nhân bị chèn ép, bị bóc lột, bị như thế nào đó phải đưa ra thế giới bên ngoài để mà nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất đối với người công nhân, để tạo được niềm tin cho công nhân và hy vọng cho công nhân.
Hành nói tới cái sự quan tâm, sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ các nước trong TPP đối với người lao động Việt Nam. Nhưng mà ngay chính trong xã hội Việt Nam thì cái sự quan tâm, cái sự hỗ trợ đó đã đủ hay chưa?
Những cái người mà đấu tranh cho nhân quyền và những cái tổ chức tạo dân sự đã bắt đầu quan tâm tới cái tầng lớp công nhân này. Nhưng mà chỉ quan tâm giống như là một cái hiện tượng mới trên TPP đang qua, chưa thật sự là sâu sắc lắm đâu.
Anh Đức thấy có cái cách nào để nâng cao cái sự quan tâm, cái ý thức của xã hội Việt Nam đối với quyền của người lao động, thưa anh Đức?
Muốn làm những cái việc này cho quyền lợi công nhân thì nhà nước Việt Nam phải quan tâm hơn nữa và xem những cái tổ chức xã hội dân sự là một cái tổ chức giúp cái người dân, trong đó có lao động Việt, và cởi mở hơn, cần phải xem xét lại cái việc nói và việc làm của chính phủ Việt Nam đối với quyền lợi của người công nhân.
Nói về cái cam kết thì Việt Nam đã cam kết nhiều rồi, chứ không phải riêng về TPP. Thì tất nhiên là bên TPP khác với WTO là có sự trừng phạt đối với không có thực hiện đúng cái sự cam kết khi mà ký kết.
Và có điều kiện 5 năm.
Cái quan trọng là những cái nước này sẽ trừng phạt như thế này. Nếu mà chỉ nói vấn đề loại khỏi mà trong cái quá trình 5 năm đó, nếu họ vi phạm mà phải chờ đến hết 5 năm loại khỏi, mà liệu những công đoàn này trong vòng 5 năm họ sẽ tồn tại như thế nào? Thì mới chỉ đây thôi, khi mà Việt Nam ký kết hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương chưa bao lâu thì đã đánh đập những cái người hoạt động công đoàn như vậy. Thì hỏi liệu trong vòng 5 năm đó những cái công đoàn sẽ được hình thành như thế nào? Họ sẽ phải trải qua những cái khó khăn gì? Thì Minh Hạnh nghĩ rằng là không phải đơn giản để có được cái nghiệp đoàn thực sự tại Việt Nam.
Mà cái khó, cái bó ở đây đó là vì Việt Nam theo cái thể chế là một đảng, trước nay mọi sự đều nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu mà nhà nước nới lỏng cái sự quản lý đó đó thì họ e sợ là có xáo trộn. Làm thế nào để có thể đảm bảo được cái mơ ước của người lao động là thật sự có được những cái gì độc lập, những cái gì thật sự là cái quyền tự do của mình?
Cái quá trình hội nhập TPP của Việt Nam đã được ký kết rồi. Nhưng mà bây giờ thực hiện thì tôi mong rằng cái sự giám sát và sự chế tài phải được đặt ra rất là cụ thể trong cái hiệp ước này, thì mới mong đem lại một cái thành quả tốt hơn.
Có trăn trở như thế này, nói tới công đoàn là nói tới cái việc binh vực quyền lợi cho công nhân, mà hễ có binh vực thì có cái sự tranh đấu, rồi cũng sẽ có những cái sự kiện tụng. Thế thì trong điều kiện ở Việt Nam, khi mà xảy ra thưa kiện, ai xử, ai sẽ là người khách quan đứng chính giữa?
Hỏi của chị Trà My rất là hay. Những tòa án thường là những nghiêng về phía giới chủ nhiều hơn, bởi vì họ phải chịu sự chi phối ảnh hưởng của đảng và nhà nước. Phải có những cái cụ thể hóa cho cái vấn đề kiện tụng trong cái tranh chấp lao động. Khi mà có những cái nghiệp đoàn độc lập thì họ có những cái quyền hạn phải tương đương với cái nghiệp đoàn công đoàn nhà nước, được quyền tham gia vào những cái vấn đề đề xuất như thế nào, hoặc là được quyền tham gia thay đổi về luật lao động.
Như vậy thì vấn đề công đoàn độc lập lại đề ra cái vấn đề khác nữa, khó khăn hơn, đó là phải có tòa án độc lập.
Dạ đúng rồi ạ.
Nói về tòa án độc lập ở Việt Nam thì là một cái vấn đề rất là nan giải. Mình đòi hỏi tòa án độc lập thì đối với cái cơ chế của Việt Nam cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Công đoàn độc lập nếu mà đưa tới kiện tụng mà xét xử thì theo cái hướng một chiều nó không độc lập, thì tôi cũng e ngại rằng nó cũng chưa đi đến một cái lợi cho người công nhân theo cái nghĩa của công đoàn độc lập. Cái việc mà độc lập về các lĩnh vực đó là một điều nó mâu rất là mâu thuẫn và khó khăn cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Thế thì các bạn nhìn thấy viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam sau TPP như thế nào?
Tất nhiên là tuy nó khó khăn nhưng mà vẫn có hy vọng, bởi vì những cái trong TPP đã mở ra một thế giới mới. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục khơi dậy trong lòng những người công nhân cho họ hiểu để mà họ thành lập được những cái việc đoàn độc lập dù khó khăn thế nào.
Tôi mong rằng các tổ chức lao động trên thế giới quan tâm hơn nữa tình hình lao động tại Việt Nam sau khi Việt Nam đã ký kết vào TPP, tạo điều kiện cho những tổ chức xã hội dân sự ở trong nước giúp đỡ công nhân. đoàn độc lập. Hiện nay thì giới xu hướng truyền thông mạnh mẽ cũng như phong trào phát triển Internet, dù có khó nhưng chúng tôi có nhiều cái phương cách để bảo vệ và hướng dẫn cái người công dân trong cái xu hướng sắp tới. Mong rằng các tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền thông cũng quan tâm hơn nữa và giúp đỡ chúng tôi, để đồng thời các nước ký kết với Việt Nam gia nhập TPP có những biện pháp chế tài, thì tôi cũng hy vọng rằng người công dân có thể thay đổi được cuộc sống.
Tóm lại là những cái áp lực từ bên ngoài đó không chỉ là trên mặt hình thức mà còn phải mang tính thực tế hơn nữa. Cái viễn ảnh công đoàn độc lập ở Việt Nam tuy khó khăn nhưng mà không phải là vô vọng, vì ngoài những cái áp lực từ quốc tế còn có những tiếng nói can đảm đã đổi bằng máu và cả sự tự do của mình để bênh vực cho quyền lợi của người lao động tại Việt Nam như các anh chị ở đây. Mong rằng là cái nguyện vọng đó sẽ sớm trở thành hiện thực với sự gia tăng nỗ lực và hợp đoàn với nhau trong những ngày sắp tới hậu TPP. Cảm ơn Hạnh rất nhiều và anh Đức rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.